thành ra xin bệ hạ, kêu bà Vũ Hậu là bệ hạ ha, xin bệ hạ hãy đi về phương Nam để thỉnh Lục Tổ Huệ Năng về Tràng An giải pháp, thì như vậy hay hơn. À, thành ra chính ngài Thần Tú giới thiệu cho Tắc Thiên Đế đi vời thỉnh Lục Tổ về. Nhưng mà tới khi sứ thần tới thỉnh á, thì ngài Huệ Năng có về không? Và lấy lý do là gì? À, lý do là hình dung của ta quê mùa xấu xí, mà kinh đô là cái chốn văn vật, cái chốn mà toàn là những cái người lịch sự không à, thì sợ khi thấy hình dung xấu xí thô lậu của ta, không kính ta và khinh thường cái pháp của ta, thì như vậy ta lại có lỗi, là cái thứ nhất. Thứ hai là thầy, tức là Ngũ Tổ Huệ Hoằng Nhẫn, có phú chúc là duyên của ta ở tại miền Nam, cho nên không về. Ở đây có ai coi, coi cái phim Lục Tổ Huệ Năng rồi? Có ai coi chưa? Cái phim này nó đóng vui lắm. Thì cô vẫn còn nhớ là cái lúc mà cái ông Quan ổng năn nỉ Lục Tổ về, ngài không về, và ổng rất sợ. Tại vì cái bà Võ Tắc Thiên này bà hét ra lửa lận, bà rất là đẹp, nhưng mà bà chỉ cần cau mày một cái thôi là cả triều đình quỳ rạp xuống hết. Bà chỉ cần phất tay một cái là bao nhiêu cái đầu rơi rụng. Cho nên khi mà sứ thần về tâu bệ hạ là Lục Tổ Huệ Năng từ chối cái lời vời thỉnh của triều đình, thì bà cầm, đang cầm cái quạt như thế này, bà quất cái quạt xuống một cái là người ta quỳ xuống hết trơn, để không dám ngẩng cái đầu lên nữa. Đó là tại vì như vậy là sẽ có một trận trừng phạt, sẽ có một cái sự trừng phạt thôi. Đó thì bà im một lát thì bà mới tự nhiên, tại vì bà đang học pháp với ngài Thần Tú và bà đang học thiền, thì tự nhiên bà từ từ bước lên trên cái ngai vàng, bà ngồi xuống, thì cái ông quan dưới đang chờ lệnh để mà coi như là có chuyện với là ngài Lục Tổ, thì bà lại buông một câu là Huệ Năng không có về kinh đô chính là đã về rồi vậy. Vậy là coi như là trời quang mây tạnh, cơn sấm sét đã qua. Thì như vậy ngài Thần Tú dạy pháp cho vua Đường Cao Tông, cho Tắc Thiên Đế, và sau đó là dạy pháp cho Đường Trung Tâm. Và ngài Thần Tú nâng cao tượng giáo là vị pháp chủ của hai kinh đô, tức là Tràng An và Lạc Dương. Ngài mình hay nói là nam năng bắc tú, hoặc là có một cái sự không có thuận nhau giữa tâm bốn với tâm tiệm. Nhưng mà thực tế cái sự trình chấm đó là của những cái người học theo, chứ còn bản thân của Đại sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng thì luôn luôn có một cái sự thông cảm tốt đẹp. Và ngay cả Đại sư Thần Tú, chúng ta được biết qua cái bài kệ là Thân Thị Bồ Đề Thọ, mà mình không biết có một cái bài kệ thứ hai cũng của Đại sư, và ngài thường hay nhất khi còn ở trong cung là nhất thiết Phật Pháp tự tâm bổn hữu, tương tâm ngoại cầu xã phụ đào tẩu. Có nghĩa là tất cả Phật Pháp tự tâm sẵn có, đem tâm cầu ngoài, bỏ cha chạy trốn. Thì em thấy ý tứ của bài kệ này có khác gì với cái lối mà đốn ngộ trực chỉ nhân tâm không? Tất cả Phật Pháp tự tâm sẵn có, phải không? Nó chính là đốn giáo. Rồi đem tâm mà cầu ngoài, bỏ cha chạy trốn, thì có giống với cái câu mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không? Đó, giáo ngoài biệt truyền. Đó. Thành ra những cái người tu chân chánh thì cuối cùng đều có chỗ gặp gỡ. Tuy nhiên trong cái thời gian ở tại kinh đô, Đại sư Thần Tú thường chỉ có chỉ dạy cho đệ tử về tượng giáo mà thôi, tại vì nó tùy cái duyên. Em biết không, không dễ để mà nói
pháp đốn giáo. Và vì vậy, cho nên Tào Khê Hà Trạch sợ e tâm viên bốn diệt mất, nên chê trách việc trụ tâm dẹp tâm chỉ vì trừ bệnh không phải trừ pháp. Tào Khê là ai? Là lục tổ. Hà Trạch là ai? Lục tổ là về trước và đệ tử là ngài Thần Hội. Lục tổ quê mùa, cái vốn liếng về học vấn không có nhiều, nhưng mà Hà Trạch Thần Hội thì có giỏi không? À, ngài rất là thông minh lanh lợi và cái sở học nó cũng đặc biệt nữa. Thì e là ở triều đình, nếu mà ở kinh thành đó, nếu mà chỉ có truyền cái tông tiệm thì nó sẽ uổng đi cái ý tông chỉ của sơ tổ Đạt Ma, cho nên mới phải chê trách việc trụ tâm dẹp tâm. Thì cái chỗ chê trách này á, nó vì trừ bệnh chứ không phải trừ pháp. À, nó là một cái việc dù tốt mà nó quá mức độ thì nó trở thành bệnh. Ví dụ như khi mình đem muối là cần, mà em bỏ nhiều muối vô thì thế nào? À, thế nào cũng bị gỡ. Rồi em mới nói là bột ngọt với đường ấy, nó làm đồ ăn ngon. Và em để vô bao nhiêu là vá đường với bột ngọt vô trọng thì cái món đồ ăn nó ăn được không? Thành ra nếu mà cái mức độ mình xài không hợp lý thì thuốc trở thành bệnh. Việc ngồi thiền và cái việc dùng tâm vốn không phải là bệnh, nhưng mà nếu mình chấp vào đó hoặc là ngồi thiền mà đắm trước vào đó thì nó trở thành bệnh. Thì trong chúng mình có bệnh này không? Đối với em, có người nào mà thích ngồi thiền mà chỉ có ngồi thiền không muốn làm việc gì khác không? Tới nỗi mà đi tới đâu cũng không ai muốn cho ở, chỉ vì không có làm việc gì hết, chỉ có thích ngồi thiền thôi. Thì chuyện đó đã xảy ra. À, cho nên cái chuyện ngồi thiền rất là tốt, mà khi nó biến thành bệnh thì phải trừ. Và trừ như vậy là trừ bệnh chứ không phải trừ pháp. À, ngay cả lục tổ, có người ngồi thiền mà ngồi hoài không có muốn xả, thì ngài tới ngài thổi lỗ tai cho đứng dậy, à, hoặc là ngài quở. Nhưng mà như vậy gọi là trừ bệnh chứ không phải trừ thuốc. Huống là phương tiện này vốn là ngũ tổ đại sư chỉ dạy, mỗi vị đều ấn khả làm thầy một phương. Tổ Đạt Ma ngồi xây vô vách, dạy người an tâm, ngoài dừng các duyên, tâm tâm không động, tâm như tường vách, khả dĩ vào đạo, đâu không chính là pháp tọa thiền. Nhưng những cái mạch này về sau vẫn là trong cái câu hỏi này, câu đáp này, đều là cái phương tiện ngồi thiền nhé. Duy trì hình thức dừng tâm này cũng là cái lối của ngũ tổ đại sư chỉ dạy. Nhưng mà ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng mỗi một người làm thầy một phương, thành ra vì tùy cái duyên mà dạy chứ không phải pháp đó là sai. Và ngài chứng minh là ngay cả tổ Đạt Ma cũng ngồi thiền, và không phải ngồi vừa mà ngồi tới mấy năm, 9 năm xây mặt vô vách, rồi dạy người các duyên, dạy người an tâm. Và em có nhớ cái bài kệ của tổ Đạt Ma không? Ngoại chỉ chân duyên, nội tâm vô đoan, tâm như tường bích, khả dĩ nhập đạo. Những cái bài kệ căn bản của mấy cái ông tổ thiền tâm này mình nhớ được chữ Hán cũng tốt. Ngoại chỉ chân duyên hoặc là ngoại tức chân duyên, tức và chỉ đều có nghĩa là dừng hết, thì có bản ghi là tức, có bản ghi là chỉ. Ngoại chỉ chân duyên, nội tâm vô đoan, có nghĩa là bên ngoài thì dừng các duyên và trong tâm không có động. Tâm như tường bích, tâm như là tường, như là vách, thì khả dĩ nhập đạo, thì mới có thể vào đạo. Thì theo như cái ý bài đệ mà ngài dạy này thì cũng là dạy chúng ta nên dừng bớt những cái duyên bên ngoài, rồi phải giữ cái tâm vững vàng an định như là tường, như là vách, thì mới có thể vào đạo. Như vậy em thấy là pháp á, nó tùy cái giai đoạn, tùy cái trường hợp, hễ thích hợp thì nó đúng, mà hễ không thích hợp nó trở thành bệnh, chứ không cố định pháp này dở hoặc sai, pháp kia là thù thắng chẳng hạn.